Nên nội dung của cuốn sách Thủ Lãnh này được chia ra làm ba phần chính này. Cái phần mở đầu là từ chương 1 câu 1 cho đến chương 2 câu 5. Rồi phần chính đó là những câu chuyện kể về các thủ lãnh mà người ta phân biệt là những thủ lãnh lớn, quan trọng và những thủ lãnh nhỏ. Những thủ lãnh lớn thì thường là các vị lãnh tụ quân sự giải thoát dân Chúa khỏi hoàn cảnh này, hoàn cảnh kia khó khăn. Rồi sau đó kể chuyện dài về các vị đó. Còn những vị thủ lãnh nhỏ thì chỉ nhắc loáng thoáng tên tuổi chút xíu thôi. Cái phần chính này nó kéo dài từ chương 2 câu 6 cho đến chương 16 câu 31, tức là hết chương 16 luôn. Rồi cuối cùng thì có cái phần phụ lục từ chương 17 cho đến hết chương 21. Đó là ba phần chính ở trong cuốn sách Thủ Lãnh. Ở đây lại một lần nữa tôi phải nhắc nhở các anh chị là chúng ta dễ tưởng tượng cuốn sách này là do những người sống cùng thời với Samson, với bà Deborah, với lại Jephthah, rồi xảy ra chuyện gì thì ghi lại. Nhưng mà không có. Cái cuốn sách này mãi mấy trăm năm sau, vào cái thời mà dân Chúa bị đem đi lưu đày, người ta mới nhìn lại những biến cố lịch sử của dân tộc mình và nhìn bằng cặp mắt đức tin, rồi người ta mới ghi lại những biến cố đó. Thế cho nên nói về mặt biên soạn là phải 400 hay là 500 năm sau mới cuốn sách này mới được biên soạn ra. Và chính vì thế nó không chỉ nhằm mục đích để ghi lại những sự kiện lịch sử, nhưng nó còn chất chứa ở trong đó một cái nhìn của đức tin mà ngày hôm nay chúng ta gọi là một cái nhìn thần học về lịch sử.